Giải nghi án Huyền Trân, Khắc Chung. Chú thích: Văn nhân, niềm riêng của Huyền Trân công chúa, đăng trên http://, tạp chí sông hương.com.vn. Hết chú thích. Khi trao nhiệm vụ cho Trần Khắc Chung cứu Huyền Trân, chắc chắn Thái Thượng Hoàng và vua đã lường trước một số tình huống và dự kiến một vài kế sách ứng phó. Trong bối cảnh mối quan hệ đang tốt đẹp của hai nước, thì thượng sách vẫn là dùng con đường ngoại giao. Cực chẳng đã mới dùng đến biện pháp quân sự. Theo một số tư liệu đáng tin cậy, thì vua Chế Mân băng hà vào tháng 5 năm 1307. Tháng 9, Huyền Trân sinh Thái tử Đa Đa. Chú thích: chi tiết này mâu thuẫn với chi tiết vua Chế Mân đặt tên cho con ở một cuộc giải thoát phần trước. Hết chú thích. Và mãi tháng 10 năm đó, đoàn giải cứu của Trần Khắc Chung mới đến kinh đô Chiêm Thành, đóng tại Quy Nhơn, Bình Định. Cuộc giải cứu kéo dài gần một năm trời. Tháng 8 năm 1308, đoàn mới đưa được Huyền Trân trở về Thăng Long. Bao nhiêu sự việc phức tạp xảy ra trong thời gian đó. Trước hết là vị thế của Huyền Trân. Nàng giờ đường đường là hoàng hậu của nước Chiêm, phải sống trong hậu cung có quân lính canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm, nên việc tiếp cận với nàng đâu phải dễ dàng. Hơn nữa, nàng đang thời kỳ sinh nở, nên việc tiếp cận lại càng khó khăn. Như vậy, buộc lòng Trần Khắc Chung và đoàn giải cứu phải chờ đợi ít nhất là 3-4 tháng. Trong thời gian đó, Trần Khắc Chung tranh thủ tiến hành công tác ngoại giao, thuyết phục vừa nhu vừa cương, để người chăm buộc lòng đồng ý cho đưa Huyền Trân về nước. Điều này thì Trần Khắc Chung vốn có biệt tài. Lại còn Huyền Trân nữa. Chắc gì Huyền Trân đã đồng ý trở về cố quốc trong hoàn cảnh chồng vừa mất chưa mãn tang và Thái tử Đa Đa vừa mới lọt lòng. Trong một năm chung sống với Chế Mân, nàng thấu hiểu vì sao cha nàng đã chọn Chế Mân làm con rể. Chuyến ghé thăm Chiêm Thành vào năm 1301, gần 9 tháng trời. Trần Nhân Tông quá hiểu về cốt cách và tài năng của Chế Mân. Chế Mân là một vị anh hùng của người Chiêm thời đó. Đâu phải như thiên hạ chào xáo. Tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng Máng, thằng Mường nó leo. Chức danh hoàng hậu của Huyền Trân được Chế Mân và triều đình sát phong, đủ cho ta thấy tình cảm tốt đẹp của cặp đôi trai anh hùng, gái thuyền quyên này. Đứa con mới sinh của nàng cũng là một bằng chứng cho tình cảm tốt đẹp đó. Thuyết phục nàng trở về cố quốc đâu phải là chuyện dễ dàng. Tất cả đều phải có thời gian và phụ thuộc vào tài ăn nói của Trần Khắc Chung. Chuyện Khắc Chung dùng thuyền nhẹ cướp lấy công chúa đem về, rồi tư thông với công chúa là hoàn toàn bịa đặt. Có người đã chứng minh khá thuyết phục rằng một chiếc thuyền nhẹ làm sao thoát được mạng lưới thủy quân hùng mạnh và dày đặc đã từng đánh tan 5.000 quân, 100 hải thuyền, 250 chiến thuyền của Toa Đô. Làm sao chuyên chở đủ lương thực, nước uống cho đoàn giải cứu trong gần một năm trời? Làm sao bảo đảm được tính mạng của một phụ nữ chân yếu tay mềm vừa mới sinh con lênh đênh trên biển, những khi sóng to gió lớn? Nếu chiếc thuyền nhẹ đó thoát ra khỏi vòng vây của thủy quân Chiêm Thành trong thời gian nhanh nhất, vì chậm sẽ bị bắt, thì làm gì có chuyện gần một năm loanh quanh trên biển mới về đến kinh đô Thăng Long. Chuyện này đâu dễ dàng qua mắt bá quan văn võ triều đình nhà Trần thời đó. Lịch sử hai nước không ghi lại một cuộc rượt đuổi nào hay một sự tổn thất về người nào trong cuộc giải cứu. Và sau khi Huyền Trân về nước một thời gian khá dài, không hề thấy phía Chiêm Thành động tĩnh gì. Điều đó cho chúng ta phỏng đoán khả năng cuộc giải cứu đã được tiến hành bằng biện pháp ngoại giao, và công đầu thuộc về tài thuyết phục của Trần Khắc Chung. Bởi thế mà sau khi ông mất, triều đình ban tặng cho ông chức thiếu sư, chức danh xếp hạng thứ hai thời bấy giờ. Chuyện một phụ nữ vừa chết chồng, người chồng mà nàng rất mực yêu thương và kính trọng, vừa mới buộc lòng xa lìa đứa con mình mới sinh, lại tư thông ngay với một người đàn ông bằng tuổi cha chú mình, liệu có xảy ra? Còn Trần Khắc Chung vốn được Thái Thượng Hoàng và vua hết lòng tin tưởng, đang giữ một trọng trách trong triều đình, lại theo đạo Phật, là môn đệ của môn phái Thiền Tông, từng viết lời bạc cho tập Tuệ Trung Thượng Sĩ do nhà sư Pháp Loa biên soạn và Trần Nhân Tông hiệu đính. Có lẽ nào lại đi làm cái việc săn bậy ấy? Bởi thế, câu chuyện tình giữa Trần Khắc Chung và công chúa Huyền Trân chẳng qua là do người đời thêu dệt, đồn thổi mà thôi. Theo văn nhân, Sư Ni Hương Tràng, Thành Hoàng Làng Dành. Phải bỏ con mới mấy tháng tuổi ở lại đồ bàn, công chúa Huyền Trân về Thăng Long, gặp vua cha Trần Nhân Tông, lúc ấy đã là thiền sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Tương truyền Thái Thượng Hoàng đã không được biết trước mưu kế và hành động giải cứu này của vua Trần Anh Tông và một số triều thần. Bà xin xuất gia, trở thành sư ni Hương Tràng, trụ trì chùa Quan Nghiêm, xã Hổ Sơn, trấn Sơn Nam. Bà cũng thường về làng Thái Đường, nơi có chiêu lăng thờ tiên tổ nhà Trần, này thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, để chăm lo hương khói cho người mẹ đã mất sớm, đồng thời dạy dân dệt vải trồng lúa theo lối người chim và để dành vàng mua ruộng đất làm phúc cho dân nghèo ở 36 làng xã quanh vùng. Riêng làng Dành, này là xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, được hưởng 28 mẫu, lưu truyền đến nay là ruộng vàng. Bà viên tịch vào đêm mùng 9 tháng Giêng năm 1340, được ngoài 50 tuổi. Dân làng Thái Đường nhớ ơn, tôn bà làm mẫu Huyền Trân và dựng ngôi chùa cả ở gần sông Thái Sư để thờ, nay còn dấu tích. Còn dân làng Dành thì tôn bà làm Thành Hoàng. Ngọc Hoa Công Chúa và Đạo Thiên Chúa. Năm 1527, Mạc Đăng Dung chiếm ngôi nhà Hậu Lê lên làm vua. Tuy vẫn theo đường lối trị nước của nhà Lê, nhưng các cựu thần vẫn không chịu phục. Nhiều người tìm cách đi ẩn trên rừng hoặc ra nước ngoài, người khác nổi lên chống phá. Trong số những cựu thần ra nước ngoài có Nguyễn Kim sang nước Lào, tìm cách chiêu tập con cháu nhà Lê khôi phục nghiệp cũ. Năm 1533, Nguyễn Kim, Tôn, Lê Trang Tôn lên ngôi vua và gả con gái mình cho Trịnh Kiểm để kết hợp cùng họ Trịnh phò Lê diệt Mạc. Năm 1556, vua Lê Trung Tông mất mà không con. Trịnh Kiểm cho thuộc hạ đi tìm kiếm con cháu nhà Lê đưa lên ngôi. Lê Duy Bang được chọn lên kế vị, lấy niên hiệu là Lê Anh Tông. Vì họ Trịnh, Trịnh Kiểm rồi Trịnh Tùng chuyên quyền và âm mưu sát hại nhà vua, vua Lê Anh Tông bỏ ngôi năm 1572, trốn vào Nghệ An, nhưng bị Trịnh Tùng đuổi theo bắt lại và giết chết năm 1573, lúc 42 tuổi. Công chúa Ngọc Hoa là con gái của vua Lê Anh Tông. Từ năm 1556 đến năm 1573, vị vua thứ ba của nhà Hậu Lê. Mẹ của công chúa vốn là một thứ phi gốc người chim, do đó công chúa Ngọc Hoa còn được gọi là công chúa chim. Là con thứ năm của Lê Anh Tông, Lê Duy Đàm được đưa lên ngôi lúc 6 tuổi, năm 1573, tức vua Lê Thế Tông. Công chúa Ngọc Hoa là chị của vua Lê Thế Tông, từ năm 1573 đến năm 1599, được cử làm nhiếp chính, trông coi việc nước thay cho vua còn thơ ấu. Tuy nhiên, quyền bính thật sự đều nằm trong tay chúa Trịnh. Công chúa Ngọc Hoa chỉ chuyên lo các việc xã hội. Với cương vị này, công chúa Ngọc Hoa nổi tiếng về đức độ, sự thùy mị và lòng bác ái. Bà làm nhiếp chính cho đến khi vua Lê Thế Tông trưởng thành, chính thức tiếp nhận ngôi vị của triều Lê. Vì phải cán đáng việc quốc gia đại sự, vì trách nhiệm với nhà Lê, nên đến ngoài 30 tuổi, công chúa Ngọc Hoa vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Công chúa Ngọc Hoa là người rất yêu tôn giáo. Thời gian nhiếp chính, một trong những mong muốn của bà là chấn hưng tôn giáo. Bị ảnh hưởng bởi cha mình là vua Lê Anh Tông, một người rất có cảm tình với Thiên Chúa giáo. Công chúa Ngọc Hoa đã nhiều lần sai người mang thư sang tận Ấn Độ, Ma Cao mời các giáo sĩ vào truyền đạo tại nước ta. Những giáo sĩ được công chúa Ngọc Hoa mời sang Việt Nam là Alfonso de Costa và João Gonçalves de Sá, đều được công chúa đón tiếp nồng hậu, thậm chí cấp nhà riêng cho ở. Sách sử Việt Nam và các cuốn sách của nhiều nhà truyền giáo phương Tây từng đến Việt Nam kể rằng công chúa Ngọc Hoa từng có một câu chuyện tình không thành với giáo sĩ Pedro Ordonez de Ceballos. Năm 1590, con tàu của giáo sĩ Pedro khi đi qua khu vực biển Đông thuộc Thái Bình Dương thì gặp một trận bão và dạt vào vùng biển phía Bắc. Giáo sĩ Pedro và những người đi trên tàu được đưa về Kinh Đô An Trường, Thanh Hóa để diện kiến vua Lê Thế Tông. Giáo sĩ Pedro sinh tại Trăng, miền Andalus, Tây Ban Nha. Khi còn bé đã có óc mạo hiểm. Lớn lên, ông đi làm linh mục và từng đi qua nhiều nước phương Tây, qua đất thánh và những vùng phi châu như Guyana, Congo, rồi vòng sang tân thế giới. Cuộc đời của cha Pedro đầy chất phiêu lưu mạo hiểm. Trong một lần đưa xác đức giám mục vùng Chile về Tây Ban Nha, qua Cuba, tàu bị đắm nhưng may mắn sống sót. Cha Pedro lại qua Mễ Tây Cơ để lấy tàu trở lại Nouvelle Grenade. Nhưng giữa đường lại chẳng may gặp trận bão lớn, tàu lại dạt vào vùng Acenia. Năm 1590, cha Pedro đi qua Trung Hoa, Áo Môn, vòng sang Nhật Bản, rồi từ Nhật Bản đi Quảng Đông. Nhưng trên đường đi gặp bão, thuyền lại trôi dạt vào vùng cửa bạn ngày nay. Quân lính triều đình trấn giữ ở đó thấy thế liền bắt cả đoàn người trên thuyền, đưa tới quan sở tại trình diện. Gặp quan, tất cả những người trên tàu đều quỳ lại, chỉ trừ cha Pedro. Ông chỉ ngã mũ cúi chào một cách lịch lãm. Cha Pedro dáng người cao ráo, thanh thoát, gương mặt tuấn tú, cương nghị, dáng đi có vẻ của một quý tộc châu Âu. Với vẻ ngoài đó, cộng thêm với việc nhất quyết không chịu chào mệnh quan triều Nguyễn của ông, đã khiến các quan nghĩ cha Pedro có thể là hoàng tử của một nước châu Âu nào đó. Ngày cha Pedro ý kiến vua Lê Thế Tông đúng vào dịp 24 tháng 12 năm 1590. Gặp vua, cha Pedro cũng chỉ bái gối trái để kính chào. Vua Lê Thế Tông thấy thế không hề giận mà còn tiếp đón cha Pedro rất thân tình. Vua Lê có nói với cha Pedro: "Ngài hãy đi gặp công chúa Ngọc Hoa, chị gái ta. Công chúa rất thích nghe những sự tích tôn giáo. Công chúa Ngọc Hoa là người ta yêu kính như mẹ. Vì vậy, ngài đừng làm điều gì phật lòng công chúa, sẽ khiến ta nổi giận." Công chúa Ngọc Hoa tiếp cha Pedro vào ngày 28 tháng 12 năm 1590 với nghi lễ trang trọng. Ngay khi gặp cha Pedro lần đầu tiên, công chúa Ngọc Hoa đã đem lòng cảm mến vị giáo sĩ có dáng dấp và phong thái của một hoàng tử. Buổi gặp đầu tiên, cha Pedro đã kể cho công chúa Ngọc Hoa nghe rất nhiều về sự ra đời của Chúa Giê-xu, về Đức Mẹ Maria. Trong khi cha Pedro tặng công chúa rất nhiều vật quý, thì công chúa hỏi thăm rất cặn kẽ về tuổi thơ, về cuộc đời và những chuyến vượt đại dương mạo hiểm của cha. Công chúa chim thấy giáo sĩ đẹp trai, ngỏ ý muốn kết tóc xe duyên. Nhưng giáo sĩ O'Donnell trả lời rằng ông là giáo sĩ công giáo nên phải giữ luật độc thân. Có một số người đồng hành khuyên cha Pedro hãy chấp nhận lời cầu hôn của công chúa, để lợi dụng mối quan hệ này tạo điều kiện cho các giáo sĩ sau này vào truyền đạo. Nhưng cha Pedro không đồng ý. Ông không cho phép mình phá vỡ lời khấn nguyện của ông trước Chúa. Tuy vẫn ngày ngày vào trò chuyện với công chúa, nhưng cha Pedro cũng làm cho công chúa hiểu được những quy tắc của một linh mục. Ông kể về Chúa cho công chúa Ngọc Hoa nghe mỗi ngày và lấy ảnh tượng Chúa ra tặng công chúa. O'Donnell dạy giáo lý cho công chúa và rửa tội cho công chúa Ngọc Hoa vào ngày 22 tháng 5 năm 1591. Quyết định theo đạo của công chúa Ngọc Hoa đã đến tai Chúa Trịnh. Chúa Trịnh rất giận dữ vì cho rằng đó là âm mưu của nhà Lê muốn lợi dụng các thế lực bên ngoài để lấy lại quyền lực. Bằng thủ đoạn của mình, Chúa Trịnh đã tịch biên tài sản và yêu cầu trục xuất cha Pedro. Sau khi nhập đạo, công chúa Ngọc Hoa xin vua Lê một khu đất để xây tu viện. Công chúa Ngọc Hoa đã thiết lập tại Kinh Đô An Trường, Vạn Lai Sách. Này là xã Phúc Lập, bên bờ tả ngạn sông Chu, phía dưới đập Bái Thượng, Thanh Hóa. Một nữ tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 26 tháng 7 năm 1591. Có 51 chị dòng và làm bề trên tại đó cho đến chết. Tu viện này hiện nay không còn để lại dấu vết. Cha Pedro chính là người cử thánh lễ đầu tiên ở đây trước khi ông bị đưa ra cửa bạn và trục xuất khỏi lãnh thổ nhà Lê nửa tháng sau đó. Cha O'Donnell xuống miền Nam với Chúa Nguyễn. Ông đã rửa tội cho Chúa Nguyễn Hoàng, tên thánh là Gregory, và 19 tướng tá. Lễ nghi rửa tội được cử hành long trọng tại Nha Quan Thuế, cửa Thuận Hóa, hồi 8 giờ sáng ngày 17 tháng 9. Mấy năm sau, tại kinh thành Vạn Lại nhà Lê, do ảnh hưởng của công chúa Ngọc Hoa, bà thân mẫu Chúa Nguyễn cùng với em trai và em gái của Chúa Nguyễn cũng được linh mục Da Costa rửa tội. Rồi đến bà Thái Hậu, tức là mẹ của công chúa Ngọc Hoa, cũng được rửa tội. Nhà nghiên cứu Phạm Hồng Lam ghi nhận: Kinh đô tạm thời của nhà Lê ở thế kỷ 16 chiếm một khu đất gồm nhiều làng: An Trường, Lam Sơn, Quảng Tự, Vạn Lai, Phúc Lập. Tất cả những làng ấy đều ở bên tả sông Chu trong tỉnh Thanh Hóa, ở phía dưới đập Bái Thượng vài cây số. Khi xem xét các chỗ đất ấy, người ta sẽ tìm ra những dấu tích có thể chứng nhận chuyện công chúa Maria là chuyện có thật. Ông Hồng Lam nêu ra những nhận xét của ông từ những chứng cớ cụ thể sau đây. Cách 2 cây số về phía tây bắc An Trường có một khu đất mà dân những làng lân cận gọi là làng Gia Tô, xóm Gia Tô. Gia Tô tức là đạo Catholica, Công giáo. Chỗ ấy hình như là cái làng đạo mà Ordunes đã nói đến. Nhà vua thường cho bà công chúa vạt đất ở bên kia sông để họp dân bản xứ lại thành một làng đạo. Quả thật, cái làng Gia Tô ấy cách An Trường một cái rộc. Nguyên xưa kia là một khúc sông, ngày nay hóa ra đồng ruộng. Người ta cũng có nói đến việc nhà vua nhường cho một hòn núi để thả súc vật ăn cỏ và một cái khe bạch. Thật ra, ở làng Gia Tô cũng có một cái đồi cỏ mọc và phía tây có một cái rục bạch mã. Và một cái rục bạch hình như là cái khe bạch trước kia dùng để phân địa giới đất đai tu viện của bà công chúa Maria sáng lập. Dân vùng ấy tôn thờ một bà công chúa nhà Lê mà họ gọi là bà Mai Hoa Công Chúa. Này là bà công chúa Chim Thành. Có 3 miếu thờ bà. Người ta chỉ cúng hoa, không cúng xôi thịt. Cái tên Ngọc Hoa so lại cũng gần hợp với cái tên bà công chúa đã được Ordunes de Cevalos rửa tội và đặt tên thánh là Maria Flora, Maria Hoa, tức Mai Hoa. Hương Thảo Nguyên. Ngọc Vạn và hành trình trở thành vương hậu chân lạp. Chú thích: nguồn http://phatgiaovnn.com hết chú thích. Công nữ Ngọc Vạn là con gái thứ hai của chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 1620, bà được gả cho vua Chân Lạp là Chay Cheta II, trở thành vương hậu của nước Chân Lạp. Nhờ có cuộc hôn phối này mà tình giao hảo giữa hai nước được tốt đẹp, để chúa Nguyễn có thể dồn lực lại hòng đối phó với chúa Trịnh ở đàng ngoài. Đồng thời, cuộc hôn nhân cũng tạo thêm cơ hội cho người Việt mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Nguyễn Phước Nguyên hay Nguyễn Phúc Nguyên là vị chúa thứ hai trong 9 đời chúa Nguyễn. Ông thường được gọi là chúa sải hay sải vương. Ông có 11 công tử và 5 công nữ. Trong số đó có công nữ Ngọc Vạn. Tuy nhiên, nếu như các công tử và công nữ của chúa sải Nguyễn Phước đều được ghi chép trong sử nhà Nguyễn, thì riêng công nữ Ngọc Vạn lại không được nhắc đến. Mặc dù công nữ Ngọc Vạn sau khi trở thành dâu của đất Chân Lạp đã đóng vai trò rất lớn trong việc khai khẩn vùng đất Gia Định, Đồng Nai để mở mang đất Đại Việt. Có lẽ chính vì thế, cho đến nay, những câu chuyện xung quanh hành trình trở thành vương hậu Chân Lạp của công nữ Ngọc Vạn vẫn luôn có sức hút nhất định. Công nữ Ngọc Vạn vốn nổi tiếng là người con gái tài sắc vẹn toàn. Công nữ đã hứa hôn cùng với chàng trai trẻ tuấn tú, văn võ song toàn là Trần Đình Huy, con trai của một dòng dõi anh hùng hào kiệt gần gũi với nhà chúa Nguyễn. Tuy nhiên, vì nước mà cuối cùng công nữ Ngọc Vạn đã phải gác tình riêng lại để kết duyên trong một cuộc hôn nhân vì dân tộc với quốc vương của đất Chân Lạp. Trước hết, nói về chuyện quốc vương của đất Chân Lạp là Chay Cheta II. Trong mối quan hệ giữa Simla và Chân Lạp, mỗi khi một vị hoàng tử nào muốn kế vị vua cha đều phải sang Simla làm con tin. Vậy nên, cũng giống như các vị quốc vương tiền nhiệm, Trước khi được phong vương kế vị vua cha, hoàng tử Jayajeta II phải sang Sim làm con tin một thời gian. Hết thời gian ở làm con tin, Jayajeta II trở về nước và lên ngôi. Jayajeta II lên ngôi vua vào năm 1619. Jayajeta II vốn là người thông minh, có tính quyết đoán, nên sau khi lên ngôi, ông đã cho thay đổi những gì do người Sim quy định để ràng buộc Chân Lạp nhằm thoát khỏi sự ràng buộc, kiểm soát của Simla đối với Chân Lạp trước kia. Không những thế, Jayajeta II cũng cho dời đô về Audong thuộc tỉnh Kompong luôn. Trước những sự thay đổi này của Jayajeta II khi lên ngôi, người Sim đã rất tức giận. Chính vì thế, người Sim đã hai lần mang quân sang chinh phạt, tuy nhiên đều bị đẩy lùi. Xét thấy tình hình việc Simla thường xuyên mang quân sang quấy rối, nên cần có một chỗ dựa quân sự, chính trị vững chắc cho sự tồn tại của vương triều, tránh được sự quấy rối của Sim. Vào năm 1620, vua Jayajeta II xin cưới công nữ Ngọc Vạn, con gái chúa sải Nguyễn Phước Nguyên. Vua Jayajeta II hy vọng rằng cuộc hôn nhân này sẽ mở rộng mối quan hệ bang giao của hai nước, cũng đồng thời làm điểm tựa vững mạnh về quân sự, chính trị để đảm bảo cho đất nước mình được hòa bình. Xét thấy cuộc hôn nhân này cũng có lợi cho mối quan hệ bang giao giữa hai nước, củng cố thêm mối liên kết cả về quân sự và chính trị, nên chúa Nguyễn Phước Nguyên đã đồng ý. Vậy là, chúa xuống chiếu ra lệnh cho công nữ Ngọc Vạn kết hôn với vua Chân Lạp, Jayajeta II. Về phía công nữ Ngọc Vạn, vốn vâng lời cha, lại xét đó là việc nước, nên đã gác bỏ tình riêng mà kết hôn với vua Jayajeta II. Theo đó, ngày năm 1620, cuộc hôn nhân giữa quốc vương Jayajeta II với công nữ Ngọc Vạn đã diễn ra, đánh dấu một bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước Việt Chân Lạp. Về sự kiện này, trong cuốn Việt Sử Xứ Đàn Trong, nhà nghiên cứu Phan Khoan có viết rằng vua Chân Lạp Jayajeta II muốn tìm một đối lực để chống lại lân bang Simla nguy hiểm kia, đã xin cưới một công nữ của chúa Nguyễn làm hoàng hậu. Trông mong được sự ủng hộ của triều đình Thuận Hóa. Và chúa Hy Tông có mưu đồ xa xôi, năm 1620 đã gả con gái cho vua Chân Lạp. Cuộc hôn nhân này có ảnh hưởng lớn lao đến vận mệnh Chân Lạp sau này. Bà hoàng hậu đem nhiều người Việt đến, có người được giữ chức hệ trọng trong triều. Bà lại lập một xưởng thợ và mở nhiều nhà buôn bán gần kinh đô. Năm 1623, một sứ bộ của chúa Nguyễn đến Audong yêu cầu được lập sở thuế ở Prey Nakhon, tức Sài Gòn ngày nay, và đặt ở đây một sở thu thuế hàng hóa. Vua Jayajeta II chấp thuận, và triều đình Thuận Hóa khuyến khích người Việt di cư đến đây làm ăn, rồi lấy cớ giúp chính quyền Chân Lạp giữ gìn trật tự, còn phái một tướng lãnh đến đóng ở Prey Nakhon nữa. Khi Jayajeta mất, vùng đất từ Prey Nakhon trở ra Bắc đến biên giới Chiêm Thành, tức là Sài Gòn, Bà Rịa, Biên Hòa ngày nay, đã có nhiều người Việt đến ở và khai thác đất đai. Mặc dù khi cưới Ngọc Vạn, vua Jayajeta II đã có một chính cung người Chân Lạp, một nhị cung người Lào, song bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tư chất thông minh lại nết na của Ngọc Vạn, nên vua Jayajeta II vẫn rất yêu quý Ngọc Vạn. Vua Jayajeta II phong cho Ngọc Vạn làm vương hậu của Chân Lạp với tước hiệu cao quý là Somjet Priya Pekkaya Dei Priavoriak. Chính vì thế, công nữ cũng còn được gọi là vương hậu Somjet. Vua Chejeta II cũng đã cho một số người Việt đi theo công nữ sang Chân Lạp giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình Chân Lạp. Cùng với đó, nhà vua Chejeta II cũng ưu ái cho nhiều người Việt lập hãng xưởng và buôn bán ở gần Kinh Đô. Dựa vào mối quan hệ này, đến năm 1623, chúa sải Nguyễn Phước Nguyên đã cử một sứ bộ đem theo thư cùng nhiều tặng phẩm tới Kinh Đô Ao Giòn để tỏ tình thân hữu và bảo đảm sự ủng hộ của triều đình Huế. Trong quốc thư, chúa Nguyễn cũng đã yêu cầu vua Chejeta II cho lập một đồn thuế ở Preikor, chính là thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, và lập một dinh điền khác ở Mô Xoài, gần Bà Rịa ngày nay. Nhờ những tiếng nói của công nữ Ngọc Vạn mà cả hai việc trên đều được vua Chejeta II chấp thuận. Cuộc sống của công nữ cũng tưởng vậy mà trôi qua trong sự hạnh phúc ấm êm. Thế nhưng, những biến cố lớn liên tục ập đến. Chỉ 8 năm sau khi kết hôn với công nữ Ngọc Vạn, vua Chejeta II đã băng hà vào năm 1628. Ngay sau khi vua Chejeta II băng hà, chính trường Chân Lạp trở nên biến động dữ dội vì việc tranh đoạt ngôi. Con của Chejeta II với công nữ Ngọc Vạn là Chau Phonhyator lên kế vị vua cha theo truyền thống với sự phò tá của người chú là Priya Autay. Trong Chau Phonhyator chỉ mới làm vua được 2 năm thì đã bị người chú Priya Autay giết chết. Sau đó, con thứ hai của Chejeta II với công nữ Ngọc Vạn tiếp tục lên ngôi với vương hiệu là Phonhyanu. Đến năm 1640, vua Phonhyanu đột ngột băng hà. Quan phụ chính Priya Autay liền đưa con mình lên ngôi, từng là quốc vương Annon I. Annon I cũng chỉ làm vua được 2 năm, thì bị người con thứ ba của Chejeta II với người vợ Lào là Chau Phonhyachan hãm hại. Dựa vào một số người Chăm và người Mã Lai, Chau Phonhyachan đã giết chết cả Priya Autay và Annon I để giành lại ngôi vua. Chau Phonhyachan cưới một cô gái người Mã Lai làm hoàng hậu và theo đạo Hồi, làm cho tình hình càng trở nên phức tạp. Vậy nên, vào năm 1658, con của Priya Autay là Sô và An Tan dấy binh chống lại Chau Phonhyachan nhưng thất bại. Hai người này tìm đến nương náu với bà Ngọc Vạn. Công nữ Ngọc Vạn vốn là người hiền lành, song cũng lấy làm bất bình với việc con ghẻ mình lấy vợ người Mã Lai và theo Hồi giáo, nên khuyên So và An Tan cầu cứu chúa Nguyễn, nhờ chúa Nguyễn can thiệp. Chúa Nguyễn nhận lời giúp và sai phó tướng dinh trấn biên là Nguyễn Phước Yến dẫn 3.000 quân đến thành Hưng Phước, phá thành, rồi tiến vào bắt Chau Phonhyachan bỏ vào củi, đem về Quảng Bình nạp cho chúa Nguyễn. Đến năm 1659, Chau Phonhyachan chết. Chúa Nguyễn phong cho So làm vua Chân Lạp, hiệu là Batom Riachia. Cũng từ đó, lưu dân Việt đến Gia Định, Mỗi Suy, Biên Hòa ngày càng đông. Ban đầu, người Việt sống xen lẫn với người Khmer, khai khẩn đất đai lập ruộng vườn sinh sống. Nhưng do không cùng văn hóa, nên dần dần người Khmer lánh đi nơi khác, không tranh giành, ngăn trở. Về phía công nữ Ngọc Vạn, mặc dù sau khi hai người con bị chết, cũng như rất nhiều lần thay đổi ngôi báu ở đất Chân Lạp, bà vẫn là Thái Hậu. Sau hơn 50 năm sống trong triều đình Chân Lạp, Thái Hậu Ngọc Vạn đã theo vua Annon làm vua Thủy Chân Lạp tại vùng đất Sài Gòn ngày nay. Sau đó bà lui về sống ở Bà Rịa. Nơi đây, bà cho lập chùa Gia Lào, núi Chứa Chan, Đồng Nai, rồi ẩn tu cho đến hết đời. Có thể thấy rằng, hầu như trong việc giải quyết các sự biến cung đình ở Chân Lạp, từ khi Ngọc Vạn về làm dâu trong hoàng tộc cho đến lúc bà qua đời, cung nữ Ngọc Vạn luôn đóng vai trò quan trọng. Và kết quả mang lại thường có lợi cho cả hai phía là Hoàng gia Chân Lạp và Đại Việt Đàng Trong. Vai trò công chúa Ngọc Vạn trong việc kinh dinh ở Đồng Nai và Gia Định. Các sách sử đời các chúa Nguyễn không cho biết tung tích về công chúa Ngọc Vạn vì bí mật quốc gia, nhưng các sách sử của Cao Miên có đề cập đến việc chúa sải. Nguyễn Phước Nguyên gả con gái cho vua Chê Chết Ta Hai vào năm 1620, nhưng cũng rất sơ lược. Qua các sách sử hiện đại, và nhất là từ sau khi chúng tôi phát hiện tháp Phổ Đồng, bảo tháp của tổ sư Nguyên Thiều, Siêu Bạch, ở chùa Kim Cang, tọa lạc tại ấp Bình Thảo, xã Bình Phước, Đồng Nai, chúng tôi có nhiều cứ liệu để xác minh vai trò công chúa Ngọc Vạn trong việc kinh dinh đất Đồng Nai cho chúa Nguyễn, và việc hộ trì Phật giáo của bà ở Chân Lạp rất là quan trọng trong lịch sử Việt Nam thời đó. 1. Phát hiện tháp Phổ Đồng thờ công chúa Ngọc Vạn và tháp của tổ sư Nguyên Thiều, Siêu Bạch ở chùa Kim Cang, tỉnh Đồng Nai. Trong phát hiện mới của chúng tôi vào ngày 26 tháng 12 năm 1988, vào bảo tháp của tổ sư Nguyên Thiều, Siêu Bạch, từ năm 1648 đến năm 1728, tháp Phổ Đồng ở chùa Kim Cang tại ấp Bình Thảo, Đồng Nai, chúng tôi đã tìm được một số sử liệu và di vật của công chúa Ngọc Vạn ở chùa Kim Cang này. Nếu nghiên cứu kỹ hơn về chùa Kim Cang và các cổ vật ở chùa Kim Cang còn lại, chúng ta sẽ biết rõ hơn về công chúa Ngọc Vạn. Đó là việc lớn lao của các nhà sử học và giới chức có thẩm quyền. Với công trình nghiên cứu của cá nhân chúng tôi tìm được dấu vết của công chúa Ngọc Vạn ở Đồng Nai với các di tích của chùa Kim Cang như sau. Tháp Phổ Đồng ở chùa Kim Cang. Tháp Phổ Đồng được làm bằng một khối hóa chất ô dước trộn vôi, cát, gồm hai phần. Thiết mão hoàng hậu cao gần 2 mét, đáy mão hình tròn có đường kính gần 2 mét. Chiếc mão đặt trên một nền tháp khối vuông, cạnh khoảng 2 mét, cao khoảng hơn 1 mét. Theo truyền thuyết của dân địa phương, tháp Phổ Đồng là nơi thờ bà công chúa. Nhưng không ai biết công chúa đó tên gì. Họ chỉ biết rằng tháp Phổ Đồng do vị tổ của chùa Kim Cang lập để thờ bà công chúa. Nhưng họ cũng không biết vị tổ của chùa Kim Cang là vị sư nào. Nhưng qua phát hiện bảo tháp của tổ sư Nguyên Thiều, Siêu Bạch ở chùa Kim Cang, ở gần tháp Phổ Đồng, chúng tôi biết được chùa Kim Cang do tổ sư Nguyên Thiều, Siêu Bạch sáng lập vào cuối thế kỷ thứ 17. Tổ sư Nguyên Thiều có nhiều liên hệ đến các chúa Nguyễn và Phật giáo Đàng Trong. Tổ sư Nguyên Thiều lập tháp Phổ Đồng ở chùa Kim Cang vào khoảng năm 1694-1695, cũng như tổ sư đã sáng lập tháp Phổ Đồng tại chùa Quốc Ân và tại đô thành Phú Xuân vào năm 1684. Tháp này và chùa Quốc Ân đã bị quân Tây Sơn phá hủy năm 1786 khi Tây Sơn chiếm Phú Xuân. Tổ sư Nguyên Thiều lập các tháp Phổ Đồng này có lẽ là để thờ công chúa Ngọc Vạn. Cùng tướng sĩ người Việt và người Trung Hoa đã bị tử trận trong việc hộ trì Phật giáo ở Đồng Nai và Chân Lạp, cũng như có thể để thờ công chúa Ngọc Vạn, tướng sĩ và nhân dân Việt, Hoa bị chết trong công cuộc kinh dinh ở vùng đất Đồng Nai mới chiếm của Chân Lạp. Bộ kỹ trà có khắc chữ Công chúa Ngọc Vạn. Theo lời kể của bà Ba Dựa, dâu của ông Sáu Vạn, ngày trước, khi ông Sáu Vạn còn sống, vẫn đề cập đến bộ kỹ trà, Có các chung bằng vàng, trên chung có khắc công chúa Ngọc Vạn, chữ Nho. Bà Út Quỳnh có ở tại chùa lúc mới mười mấy tuổi, có kể rõ hơn như sau. Bộ kỹ trà để cúng Phật tại chùa Kim Cang, khay trà làm bằng gỗ khảm xà cừ, các chung đựng nước giống như đồng hay vàng. Ở đấy có khắc chữ Nho, khi đưa lên ánh sáng thì thấy. Nhưng vì bà còn nhỏ nên không biết chữ đó là chữ gì. Bức tranh hoa trên lụa hình Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày xưa ở chùa Kim Cang có một bức tranh Bồ Tát Quán Thế Âm vẽ trên lụa rất sống động và mỹ thuật, là cổ vật của Tích Lan. Theo lời kể của bà Quảng Ngộ, có lẽ bức tranh này của Tích Lan được sứ giả nào đó tặng cho vua Chân Lạp sau khi mất, được giao cho chùa Kim Cang. Ngoài ra, chùa Kim Cang xưa còn có một số cổ vật quý khác như tượng Phật Chuẩn Đề bằng đồng màu đen, cao khoảng 0,8 mét đến 1 mét. Chưa biết rõ bằng đồng đen hay đồng đỏ mạ đen hoặc bằng vàng mạ đen. Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm làm bằng đá quý màu trắng, cao khoảng 0,6 mét đến 0,8 mét. Tượng Đấu Chiến Thắng Phật bằng đồng, cao khoảng 0,4 mét đến 0,6 mét. Một cánh tay bắt ấn, tức giơ thẳng lên trời. Trên tay có đeo vòng bằng vàng. Nhiều tượng La Hán bằng đồng, bằng gỗ khác. Long vị của Hòa Thượng Minh Vật Nhất Trí bằng đá cẩm thạch. Đại Hồng Chung đã bị thất lạc. Tiểu Hồng Chung hiện còn ở chùa Kim Cang cổ tự, trên có khắc Kim Cang tự. Có thể còn một số pháp khí khác. Theo lời kể của ông Tám, trụ trì chùa Cửu Thiên ở Thủ Đức, ngày xưa chùa Kim Cang còn có bản tên Kim Cang tự do quận chúa Ngọc Du, em của vua Gia Long, vợ của thượng tướng quân Võ Tánh tặng, có thể bị cháy năm 1946. Ba tượng Phật Tam Thế rất to bằng giấy bồi do vua Gia Long tặng cho chùa. Vì ngày xưa Nguyễn Vương, Nguyễn Phúc Ánh có ẩn tránh ở chùa Cang một thời gian, khoảng năm 1776-1778. Nhân dịp này, Nguyễn Vương có gặp giám mục Bá Đa Lộc ở nhà thờ Tân Triều. Ba tượng này bị thiêu hủy vào năm Nhâm Thìn 1952. Một tấm đá quý, láng, trên mặt ống ánh vàng, rộng khoảng 1 mét vuông, do chúa hay vua nhà Nguyễn tặng cho chùa. Qua phần trên, chúng ta thấy rằng chùa Kim Cang ở Bình Thảo, Đồng Nai có liên hệ với công chúa Ngọc Vạn và triều đình chúa Nguyễn cùng triều đình nhà Nguyễn, tức liên hệ đến lịch sử Việt Nam từ thời chúa Nguyễn cho đến đời nhà Nguyễn, thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Ngoài ra, chùa Kim Cang do tổ sư Nguyên Thiều thành lập. Tổ sư Nguyên Thiều còn được coi như vị khai sơn Phật giáo Đàng Trong, Phật giáo Nam Hà. Các đệ tử và pháp tôn của ngài vẫn còn truyền thừa liên tục đến ngày nay và tổ sư Nguyên Thiều viên tịch ở chùa Kim Cang. Do đó, tháp của tổ sư Nguyên Thiều ở chùa Kim Cang có thể là tháp chính. Tháp ở Huế có thể là tháp vọng. Vì vậy, chùa Kim Cang có vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo thời các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Chúng ta nghiên cứu kỹ về chùa Kim Cang sẽ bổ túc được nhiều tài liệu cho lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử Việt Nam. 2. Vai trò của công chúa Ngọc Vạn ở Chân Lạp. Theo tài liệu xưa, chúa Sải gả công chúa Ngọc Vạn cho vua Chê Chết Ta II của Chân Lạp vào năm 1620. Như vậy, công chúa Ngọc Vạn có thể được sinh vào khoảng năm 1600 đến 1605. Ngày xưa, các thiếu nữ được gả lấy chồng vào khoảng 16 tuổi đến 20 tuổi. Công chúa Ngọc Vạn rất đẹp, thông minh đức hạnh, thùy mị đoan trang. Nguyễn Văn Quế, trong sách Lịch sử các nước Đông Dương, Việt Nam, Cao Miên, Lào, viết: Năm 1618, vua Chân Lạp là Sauriabor nhường ngôi cho trưởng nam là Chechetahai và mất năm sau, 1619. Vua Chechetahai dời đô từ Laveaem đến Aoyong vào năm 1620. Và cũng năm ấy, vua cưới công chúa con chúa sải Nguyễn Phước Nguyên từ năm 1613 đến năm 1635. Bà công chúa Việt được phong làm hoàng hậu. Người Miên và người Việt đã trở nên đồng minh từ năm 1620 và gần cả suốt thế kỷ 17. Vua Chechetahai lúc còn nhỏ theo cha sinh sống ở Sim một thời gian. Sau khi Sauriabor được Sim đưa về lên ngôi vua ở Chân Lạp năm 1603, nước Chân Lạp bị lệ thuộc chặt chẽ vào Sim, phải dùng lễ nghi của Sim. Năm 1618, vua Sauriabor có lẽ muốn thoát ly ảnh hưởng của Sim nên nhường ngôi cho con trưởng là Chechetta. Thái tử Chechetta lên ngôi, lấy hiệu là Chechetta đệ nhị. Vua Chechetta II từ nhỏ sống ở Sim, lớn lên thấy triều đình Chân Lạp bị lệ thuộc chặt chẽ vào triều đình Sim, lại có tư tưởng tự chủ, nên khi vừa lên ngôi, vua Chechetta II đã có ý thoát khỏi ảnh hưởng của Sim. Vì vậy, vua đã tìm hậu thuẫn với Đại Việt và Lào để hỗ trợ trong việc chống lại sự đô hộ của Sim bằng cách cầu thân với chúa Nguyễn và vua Lào. Vua Chechetta II đã xin cưới công chúa Lào và cầu hôn với công chúa con của chúa sải Nguyễn Phước Nguyên. Năm 1620, vua Chechetta II cưới công chúa Ngọc Vạn. Công chúa Ngọc Vạn có sắc đẹp, đoan trang, thùy mị lại thông minh, xử sự khéo léo, nên không bao lâu đã chiếm được lòng yêu thương của vua. Vương phi Ngọc Vạn sau đó hạ sinh một con trai nên được phong làm hoàng hậu khoảng năm 1621-1623. Con của bà sau là thái tử Châu Ponheathor. Năm 1624, hoàng hậu Ngọc Vạn lại hạ sinh thêm một công chúa tên là Neang Nha Ksatray. Hoàng hậu Ngọc Vạn đã sinh cho dân Việt và người Trung Hoa. Dân nhà Minh không chịu thuần phục nhà Thanh, bỏ nước sang xin thuần phục với chúa Nguyễn, được đến khai khẩn đất đai, làm ăn sinh sống ở Mô Xoài, gần Bà Rịa ngày nay, và vùng lưu vực sông Đồng Nai. Người Việt đến khai khẩn vùng nào thì người Chân Lạp phải bỏ đi nơi khác vì sợ uy quyền của triều đình chúa Nguyễn. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí, An Toàn Hầu Trịnh Hoài Đức viết như sau: Khi ấy, địa đầu Gia Định là Mô Xoài và Đồng Nai đã có lưu dân của nước ta đến ở chung lẫn lộn với người Cao Miên khai khẩn ruộng đất. Người Cao Miên khâm phục oai đức của triều đình chúa Nguyễn nên đem nhượng hết cả đất ấy rồi tránh ra chỗ khác, không dám tranh chấp, phản đối điều gì. Ngoài ra, Hoàng hậu Ngọc Vạn còn xin với vua Chân Lạp cho người Việt với người Trung Hoa thuần phục chúa Nguyễn, đến buôn bán, mở xưởng thủ công nghiệp ở ngay kinh đô Aoyong. Những thương nhân và công nhân các xưởng thủ công nghiệp này có thể có một số là gián điệp của triều đình Phú Xuân đến hậu thuẫn cho Hoàng hậu Ngọc Vạn trong việc gây ảnh hưởng và khống chế triều đình Chân Lạp, bắt lệ thuộc vào chúa Nguyễn, chống lại phe Sim hoặc phe chống lại Đại Việt. Hoàng hậu Ngọc Vạn còn đưa được một số thuộc hạ thân cận người Việt và người Trung Hoa vào làm việc trong triều đình Chân Lạp. Chính số tướng sĩ người Việt và người Trung Hoa này đã giúp cho vua Chechetta II đánh bại các cuộc tấn công của quân Sim vào Chân Lạp trong năm 1621-1623. được sự hỗ trợ của Hoàng hậu Ngọc Vạn, chúa Sải cử sứ giả đến kinh đô Ao Dân, xin vua Chechta cho triều đình chúa Nguyễn được lập một sở thâu thuế tại thành phố Preynakar. Hay Preynakar có nghĩa là rừng gòn, dân địa phương gọi là Sài Gòn. Vua Chân Lạp chấp thuận. Việc triều đình chúa Nguyễn lập sở thâu thuế ở Sài Gòn cho chúng ta biết được rằng vào lúc đó ở thành phố Sài Gòn đã có người Việt và người Trung Hoa đến sinh sống đông đảo và dân chúng buôn bán phát đạt, thương mãi thịnh vượng nên mới lập sở thâu thuế. Ngoài ra, với lý do cần có quân đội để bảo vệ cho việc thâu thuế và bảo đảm an ninh trật tự cho người Việt làm ăn buôn bán ở Sài Gòn, chúa Sải đã có một đạo binh vào trấn đóng ở Sài Gòn. Sau đó, chúa Sải cũng khuyến khích dân chúng từ đàng trong di cư vào Sài Gòn. Sử gia Henry Roussier trong sách Lược sử Vương quốc Cao Miên viết như sau. Vua Chechta II sống từ nhỏ ở bên Sim là nơi ông ta không giữ được những kỷ niệm tốt, nên ông ta tìm cách cầu thân với nước láng giềng phía đông. Và chúa Nguyễn lúc bấy giờ cũng chờ cơ hội tốt để mở mang bờ cõi, bèn gả công chúa cho vua Cao Miên. Công chúa rất đẹp và được vua Miên sủng ái vô cùng. Nhờ sự giao hiếu ấy và viện trợ binh đội của chúa Nguyễn mà vua Cao Miên đã hai lần, vào năm 1621 và 1623, đẩy lui được cuộc xâm lăng của quân Sim. Năm 1623, sứ bộ Việt từ Huế vào Ao Dân ý kiến vua Cao Miên và dâng nhiều ngọc ngà châu báu, đồng thời xin cho người Việt vào khai khẩn và sinh cơ dựng nghiệp tại miền Nam. Đất người Nam của Thái Văn Kiểm, trang 45. Tập Niên Giám viết tay của Thư viện Hoàng gia Cao Miên dưới triều vua Chechta II, trang 369 ghi sự việc này như sau. Năm Phật lịch 2169, tức là năm 1623 dương lịch, một sứ giả của vua An Nam, chúa Sải Nguyễn Phước Nguyên, dâng lên vua Cao Miên Chechta II một phong thơ. Trong đó vua An Nam ngỏ ý mượn của nước Cao Miên xứ Preynakar, Sài Gòn và xứ Cass, Krabi, Bến Nghé để đặt làm nơi thâu thuế. Vua Chechta II sau khi tham khảo ý kiến của quần thần đã chấp nhận lời yêu cầu trên và phúc thư cho vua An Nam biết. Vua An Nam bèn ra lệnh cho quan chức đặt sở quan thuế tại Preynakar và Cass, Krabi, và từ đó bắt đầu thâu quan thuế. Sử Cao Miên của Lê Hương, Sài Gòn, trang 154. Quốc vương Chechta II rất mộ đạo Phật, cai trị nước rất sáng suốt từ năm 1620 đến năm 1624. Ngài cho soạn lại bộ luật của Cao Miên. Trong thời gian cai trị Chân Lạp, vua Chechta II có lẽ đã có giao thiệp với nhiều nước ngoại quốc. Ngoài Lào, Đại Việt còn có thể giao thiệp với Ấn Độ, Tích Lan, Mã Lai, Nam Dương. Vua Chechta II bị chết bất ngờ vào năm 1628. Khi đó, tất cả vùng đất từ Preynakar đến biên giới Chiêm Thành, miền đông Nam Bộ ngày nay, gồm vùng Sài Gòn, Mô Xoài, Bà Rịa và tỉnh Kampia, Re Katre, Biên Hòa đều có người Việt và người Trung Hoa. Dân nhà Minh xin thuần phục chúa Nguyễn, làm ăn sinh sống và đặt dưới quyền cai trị của quan tướng Việt Nam thuộc triều đình chúa Nguyễn. Sau khi vua Chechta II chết năm 1628, con của công chúa Ngọc Vạn là Chau Ponheator lên làm vua, nhưng bị phụ chánh Pra Autay, em của vua Chechta II, giết chết năm 1630. Thái hậu Ngọc Vạn vẫn còn giữ vai trò quan trọng ở triều đình Chân Lạp. quan trọng nhất là vua Nặc Ông Chân. Pon Heachan lên ngôi từ năm 1642 đến năm 1659. Vua đã bỏ Phật giáo, theo Hồi giáo. Thái hậu Ngọc Vạn đã giúp cho hai hoàng thân Pon Heachan và An Tan chống lại Nặc Ông Chân, và cuối cùng nhờ Chúa Hiền giúp cho quân đội đưa vào Chân Lạp lật đổ vua Nặc Ông Chân, bắt vua Nặc Ông Chân giải về Phú Xuân, đưa hoàng thân Pon Heachan lên ngôi vua ở Chân Lạp, lấy hiệu là Pottam Reacha, từ năm 1660 đến năm 1672. Trong việc lật đổ vua Nặc Ông Chân, đưa vua Pottam Reacha lên ngôi ở Chân Lạp, Thái hậu Ngọc Vạn đã đóng vai trò rất quan trọng. Nhờ bà mà Phật giáo được tiếp tục phát triển ở Chân Lạp, ngăn cản sự phát triển của Hồi giáo ở nước này. Năm 1679, Tổng binh Trần Thượng Xuyên cùng tướng sĩ và gia đình xin thuần phục Chúa Nguyễn được vào sinh sống ở Đồng Nai. Sau đó, xảy ra nhiều biến động khác nữa. Cuối cùng, sau khi chiếm hết nước Chiêm Thành năm 1693, Chúa Nguyễn Phước Châu đã sai thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất Bà Rịa, Đồng Nai, Sài Gòn, lập thành phủ Gia Định với hai huyện Phước Long và Tân Bình, cùng lập dinh trấn Biên, Biên Hòa và dinh phiên trấn Sài Gòn, gồm có 40,000 hộ, tức khoảng 200,000 dân vào năm 1698. Trong việc thành lập phủ Gia Định này, công lao của công chúa Ngọc Vạn rất lớn. Nhưng vì bí mật quốc phòng nên các chúa Nguyễn không cho viết vào lịch sử. Vì vậy, việc tìm hiểu về công chúa Ngọc Vạn hết sức khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, qua các sách lịch sử cao miên do người Pháp và người Việt viết sau này, chúng ta biết thêm chút ít về tông tích của công chúa Ngọc Vạn. Nhưng với sự phát hiện về tháp Phổ Đồng, bảo tháp của tổ sư Nguyên Thiều, Siêu Bạch và chùa Kim Cang ở ấp Bình Thảo, huyện Bình Phước, nay là xã Tân Bình, thị xã Vĩnh An ở Đồng Nai, của chúng tôi vào ngày 26 tháng 12 năm 1988, chúng ta có được thêm nhiều di tích của công chúa Ngọc Vạn ở Chân Lạp và công lao của bà trong việc kinh dinh đất Đồng Nai, Sài Gòn dưới thời các chúa Nguyễn. Nhưng rất tiếc là hiện nay chúng ta chưa biết được Thái hậu Ngọc Vạn cư ngụ ở đâu trong thời biến động ở Chân Lạp, cũng như chưa biết bà chết trong trường hợp nào, chết ở đâu vào năm nào. Sau khi bà chết, có xây lăng mộ không? Bà có chôn giấu kho tàng ở đâu không? Nếu tìm thấy lăng mộ hay kho tàng của Thái hậu Ngọc Vạn, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều tài liệu về lịch sử Việt Nam thời các chúa Nguyễn. Đồng thời, nếu chúng ta tìm được di tích của công chúa Ngọc Vạn ở nước Chiêm Thành xưa, vùng Nha Trang, Lâm Đồng, chúng ta cũng biết rõ thêm về công cuộc Nam Tiến của các chúa Nguyễn. Qua các di tích của công chúa Ngọc Vạn và bảo tháp của tổ sư Nguyên Thiều ở chùa Kim Cang, Đồng Nai, chúng tôi nghi rằng công chúa Ngọc Vạn cư ngụ ở vùng Bình Thảo và vùng lân cận ở ven sông Đồng Nai, từ Bà Rịa lên đến thác Trị An trong một thời gian dài. Công chúa Ngọc Vạn cũng có thể để lại kho tàng ở vùng này, và có lẽ công chúa Ngọc Vạn cũng đã chết và được an táng ở vùng này. Đó là việc nghiên cứu của Viện Khảo Cổ và Viện Sử học Việt Nam. Nguyên tác Nguyễn Hiền Đức, cử nhân sử học, Phó Ban Văn hóa Tỉnh Hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu. Vịnh Công Nương Ngọc Vạn. Tiếp nối Huyền Trân Ngọc Vạn đi, làm dâu Chân Lạp, mở biên thùy, châu ô châu rí bia còn khắc, Bà Rịa Sài Gòn sách vẫn ghi, sứ giả hòa thân tài khó sánh, vương phi quyền lực trí khôn bì, giang sơn một dải liền Nam Bắc, công đức đời đời rạng sử thi. Vương Sinh. Chú thích: châu ô, châu rí, bia còn khắc. Năm 1301, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Từ năm 1279 đến 1293, sang Chiêm Thành xem phong cảnh, có ước gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Năm 1306, Chế Mân dâng Ô Châu và Ô Rí để làm lễ xin cưới công chúa Huyền Trân. Bà Rịa, Sài Gòn, sách vẫn ghi. Năm 1620, vua nước Chân Lạp, Cao Miên, là Chê Chết Ta Hai, vì muốn chống lại sự đô hộ của vương quốc Xiêm, đã đến Thuận Hóa cầu thân và xin cưới công nương Ngọc Vạn, con của chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên, từ năm 1613 đến năm 1635. Năm 1623, do ảnh hưởng của công nương Ngọc Vạn, lúc này là hoàng hậu Samdat Ankuv của nước Chân Lạp, chúa Nguyễn đã xin cho người Việt được chính thức cư ngụ tại Prey Nakhon, Sài Gòn và Cass Kobe, Bà Rịa, được đóng quân bảo vệ và lập cơ quan thu thuế tại đây, mở đầu trang sử thành lập đất miền Nam. Tham khảo tập sang Nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, số 2. Hết chú thích. Công nữ Ngọc Hoa. Nguyễn Phúc Ngọc Hoa, gọi tắt là Ngọc Hoa, không rõ năm sinh năm mất, là con gái thứ ba của chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên. Theo Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, bà được gả cho vua Chiêm Thành Pô Rome vào năm Tân Mùi, năm 1631. Nhờ có cuộc hôn phối này mà tình giao hảo giữa hai nước được tốt đẹp, để chúa Nguyễn có thể dồn lực lại hòng đối phó với chúa Trịnh ở đàng ngoài, đồng thời cũng tạo thêm cơ hội cho người Việt mở rộng lãnh thổ về phía Nam. 1. Lược sử. Thời kỳ đó, chiến tranh đàng ngoài, đàng trong vừa bắt đầu bùng nổ năm 1627. Năm 1629, Lưu Thủ Phú Yên là Văn Phong liên kết với người Chiêm Thành nổi lên chống lại chúa Nguyễn. Chúa sải cử phó tướng Nguyễn Hữu Vinh đem quân dẹp yên và đổi phủ Phú Yên thành dinh trấn biên. Từ cuối thế kỷ 16, người Chiêm Thành thường buôn bán với người Bồ Đào Nha ở Ma Cao, một thuộc địa của Bồ Đào Nha trên đất Trung Hoa. Thương thuyền Bồ Đào Nha hay ghé buôn bán trao đổi với người Chiêm ở hải cảng Cam Ranh và Phan Rang. Sự liên hệ này khiến chúa sải lo ngại người Chiêm sẽ liên kết với Bồ Đào Nha để chống lại mình. Vậy, đây có thể là một trong những nguyên nhân đã dẫn đến cuộc hôn phối giữa Ngọc Hoa và vua Pô Rome, giúp Nguyễn Phúc Nguyên có được sự hòa hảo với Chiêm Thành. Và rất có thể vì cuộc hôn phối này mà sử sách không biên chép gì về Ngọc Hoa. Dở Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên thì thấy chúa sải có 4 người con gái, mà 2 trong số đó là Ngọc Vạn và Ngọc Hoa đều ghi là không có truyện. Tương tự, trong quyển Phổ Hệ Nhà Nguyễn Trước Gia Long của Tôn Thất Hân và Bùi Thanh Vân năm 1920, cũng chỉ ghi là Ngọc Hoa, con gái thứ của sải vương, không để lại dấu tích. Ngọc Vạn, con gái thứ của sải vương, không có dấu tích gì về Ngọc Vạn. Thế nhưng cái tên Ngọc Hoa lại được nói đến ít nhất trong 3 tác phẩm, đó là Việt Sử Giai Thoại của Đào Trinh Nhất, Đất Việt Trời Nam của Thái Văn Kiểm, Việt Nam Văn Học Toàn Thư của Hoàng Trọng Miên. Và cả 3 tác giả đều đã viết rằng người đàn bà lấy vua Chiêm Thành, Pô Rome là công nữ Ngọc Hoa, con gái của chúa sải. Tuy nhiên, mãi đến khi Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả được xuất bản tại Huế 1995, thì tiểu truyện của hai công nữ Ngọc Vạn và Ngọc Hoa mới được xác định khá rõ ràng. Về cuộc Nam Tiến, Ngài, tức chúa sải, đã dùng chính sách hòa bình thân thiện với Chiêm Thành và Cao Miên. Năm 1620, chúa gả công nữ Ngọc Vạn cho vua Cao Miên là Chay Chetta II. Từ năm 1618 đến năm 1628, nền dân chúng vào làm ăn sinh sống ở vùng đất Thủy Chân Lạp của Cao Miên được thuận lợi. Năm 1631, chúa lại gả công nữ Ngọc Hoa cho vua Chiêm Porome, nhờ đó mà có sự hòa hiếu Chiêm Việt. Bàn về việc không có truyện trong sử nhà Nguyễn, giáo sư Phan Khoang viết: việc này sử ta đều không chép. Có lẽ các sử thần nhà Nguyễn cho là việc không đẹp nên giấu đi chăng? Nhưng nếu họ quan điểm như vậy thì không đúng. Hôn nhân chính trị nhiều nước đã dùng, còn ở nước ta thì chính sách này đã đem lại ích lợi quan trọng. Đời nhà Lý thường đem công chúa gả cho các tù trưởng các bộ lạc thượng du Bắc Việt. Các bộ lạc ấy là những giống dân rất khó kiềm chế. Nhờ đó mà các vùng ấy được yên ổn, dân thượng không xuống cướp phá dân ta, triều đình thu được thuế má, cống phẩm. Đất đai ấy, nhân dân ấy lại là một rào dậu kiên cố ở biên giới Hoa Việt để bảo vệ cho miền Trung Châu và kinh đô Thăng Long. Đến đời Trần, chính đôi má hồng của ả Huyền Trân đã cho chúng ta hai châu Ô Lý để làm bàn đạp mà tiến vào Bình Thuận. 2. Theo quan điểm của người Chiêm. Sử sách không ghi lại là bà Ngọc Hoa đã làm những gì ở triều đình Chiêm Thành. Chỉ biết rằng truyền thuyết cũng như tục ngữ Chiêm Thành đều có ý trách cứ, cho rằng bà Ngọc Hoa đã làm cho vua Porome trở nên mê muội và khiến cho nước Chiêm sụp đổ. Trong bài ca Chiêm Thành Ni Danak Porome có câu: vua Porome có ba vợ, hai người giống da sậm và một người Việt Nam, cả ba người đều ghen nhau, cãi vã ồn ào trong cung điện nhà vua.